cho mình thấy khi mà mình dở, mình xấu, mình tội, mình lỗi như thế nào, mà mình dám bộc bạch, mình dám tác phát, mình dám đấu trước tất cả các vị, mình xin sám hối. Đây là một cái hạnh rất là khó tìm với một con người khi mà tạo tội, biết tội để mà xin ăn năn sám hối, biết tội để mà xin không bao giờ dám phạm nữa, và biết tội để mình không nghĩ tới cái tội để mà mình luôn tác phước, mình luôn chứa thiện. Thì từ ngay cái chỗ đó thì mình sẽ phát được cái thần thông vô lượng luôn. Đến nỗi người em của ngài, cô gái đó đi tìm ngài biết bao nhiêu lâu rồi đó, đi vô thấy ngài trần truồng như vậy, giống như cái bộ xương ngựa vậy, cái cổ chê liền: trời ơi, anh tu cái gì mà thấy mà cực khổ đến nỗi như vậy, quần áo không có bận, lại lầu cái bộ ba trường ra nè. Cháu anh không thấy mấy ông thầy đó đi đâu, nói mấy vị mà ông thầy Tây Tạng thời đó đi đâu cũng có các vị khiên kiệu rồi thổi kèn tò te tót tét ra đi á. Cái cổ mới so sánh anh tu làm sao đó, anh nhìn không, mấy ông thầy nó đi đâu người ta cũng khiên, người ta cũng thổi kèn, bao nhiêu đệ tử đi theo cúng dường, còn anh tu cái gì mà lồi có bộ vải sườn, quần áo không có mặc. Thôi anh nên ra anh theo giống như mấy ông thầy đó anh tu đi. Nghe ngài nói một câu này: này em gái của tôi ơi, mặc dầu vậy anh của em tu còn ba trường thiệt, không có quần áo mặc thiệt, nhưng mà anh cho em biết kêu mấy vị đó để mà giống tu như anh hả? Em phải hỏi mấy vị đó có bao nhiêu kiếp mới tu được mà. Coi các vị đó, cái tâm của mấy vị đó coi có thể bao nhiêu đời nữa có thể có bằng anh. Nghe em đừng có nhìn cái thân anh vậy mà em chê á. Cái ngày chỉnh cho một câu: con người em nhìn bề ngoài em không biết ai tu hay là ai không tu đâu, em còn phàm trai như vậy, em đem so sánh anh với mấy vị đó thì em xa rồi. Em gái ơi, đấy, đó là một giai thoại mà ngài Mirarupa dạy cho em gái của ngài đó. Rồi giai ta tới bây giờ tới cái giai thoại thứ năm là đi vào trong thôi cái thế gian. Lúc này là ngài đã đạt đạo rồi đó, đã coi cái tâm yếu của chư đại thánh Bồ Tát rồi đó, ngài thần thông vô lượng rồi đó. Thế bắt đầu có những cái buổi hội họp Phật giáo của mấy ông thầy mà đi kiệu nghênh ngang, thổi kèn thổi gì nghênh ngang rất là ra mặt ở xem thường ngài. Có một ông thầy pháp sư đó, ổng giảng giải giống như thầy đó, giảng giải hay lắm, cái gì giảng giải cũng được, cái gì nói cũng được đó. Cái khinh thường ngài, cái thách đấu ngài, cái thách đấu này, ngài có thể dám là biện minh và biện thuyết với tôi trái đổi không? Tôi chắc ngài đó. Ngài Mirarupa nhiều lần không có ra mặt để mà đấu khẩu với ông, nhưng mà ông ngồi ông thách rồi. Ngài Mirarupa không nói đâu, ngài chỉ đưa một cái cánh tay qua một cái vậy thôi đó. Là ổng thiếu điều, ổng đang ngồi vậy thiếu điều ổng bung lên, ổng rớt xuống cái tòa của ổng như vậy. Thôi ổng giật mình, thì trong khi ổng giật mình thì bao nhiêu cái mê của ổng đó đứt ra. Ổng nhảy là khi mà ổng như muốn té xuống nhưng mà chưa té, nhưng mà bị một cái trận mà giống như một cái trận cuồng phong mà đẩy ổng giống như là ổng bay lên vậy đó. Không biết rồi, cái vị mà ngồi trước mặt mình không phải là cái người dễ để cho mình đấu khẩu xem thường, cho nên xuống cái bận áo lễ đàng hoàng, đảnh lễ chắp tay xin ngài cho ông được sám hối. Xin ngài cho ông được sám hối, tại vì ông không biết ngài là một vị năng lực vô lượng vô biên như vậy, cho nên ba lần dập đầu sám hối, ba lần xin ngài Mirarupa tha thứ. Ngài Mirarupa mới nói: ông có thiện căn, cho nên ông mới biết được. Cho nên ông mới thành tâm sám hối, chứ nếu không, ông không thể nào thoát qua đường khổ. Ông kêu nghe từ đây mai mốt ông không dám mà ngồi trên kiệu để cho người ta thổi kèn thổi yếu đi ấy nữa, không có dám mà để mà xưng này xưng kia, mà làm một người tu rất là bình thường. Nhưng mà sau này ông vậy không? Này, đó là thầy kể một cái câu chuyện đơn sơ qua một cái vị mà tạo biết bao nhiêu tội, biết bao nhiêu xấu, biết bao nhiêu ác mà vẫn thành một vị đại địa Bồ Tát. Là từ đâu? Là từ ở chỗ người ta cảm tâm được, hiểu biết được cái dở cái xấu của người ta. Còn mình sống, mình là con người ở trong cái thế giới này, mình có đạt được cái hiểu được và cái nhìn được ở trong cái nội thất của mình được một phần nào giống như ngài Bi Lan Đức Ba không? Nếu mà được, thầy rất là cái tán thán, thầy rất là quan nghĩ tùy nghĩ để mà chứng nhận rằng quý vị có thiện căn đầy đủ. Không phải sau khi bỏ mất cái tâm này quý vị lại đi vào trong những cái nẻo xấu, cái nẻo ác, mà khi đã lọt vào trong đó quý vị biết khó lên lắm. Đó là cái thầy nói xong cái tiêu đề này, thành tâm cầu chúc cho toàn thể chúng ta ai cũng đạt được cái tâm yếu thường nhìn về cái dở, cái xấu, cái lỗi của mình, để biết ăn năn, để biết sám hối, để biết quay về cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ chân, ở trong cái chỗ giải thoát đó. Chỉ có mấy cái pháp đó thôi chứ không có pháp nữa. Vậy cầu chúc cho quý vị được như A Di Đà Phật.
Thưa Đại Phật, thì qua bài giảng của thầy, thầy giảng từ đầu tới cuối chặt rất là chặt chẽ, thầy nhớ và thầy giảng một cách rất là mạch lạc. Mọi người chắc cũng rất là dễ hiểu về cái câu chuyện mà thầy muốn truyền đạt cái tư tưởng của thầy đến với đại chúng, để cho chúng ta càng ngày càng tinh tấn hơn trên con đường tu học Phật pháp của mình, và hãy nhìn nhận lại coi cái sức tu của mình, cái năng lượng công hạnh của mình được tới đâu, để mà mình có thể tấn lên thêm mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, từ kiếp này sang kiếp khác, để mà được thành quả giống như những bậc A-la-hán. Thì không phải chỉ có một kiếp, mà là phải trải qua nhiều kiếp tu hành và nhiều rất là nhiều sự cống hiến và năng lực cũng như là tâm nguyện để mà làm Phật sự dấn thân trên con đường Phật pháp mới được đạo hạnh như thế. Chứ không phải chỉ có nói và một đời hay một kiếp thì có thể thành tựu được như thế. Thì qua cái bài pháp giảng của thầy cho chúng con hiểu thêm được đức hạnh của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán đã tái sinh lại và đã hiện thân qua nhiều hình thức khác nhau, mà đâu đó chúng ta bằng mắt thường, bằng cái suy nghĩ phàm tục của mình không thể nào hiểu thấu được. Và thưa thầy, con xin cảm ơn những sự chỉ dẫn và những bài giảng của thầy rất là hay và ý nghĩa. Và tiếp theo thì mình ngưng chút xíu hay là mình giảng tiếp thưa thầy?
Em tiếp dạ. Từ dạ. Mình có tới 4 tiêu đề.
Dạ, thì kính thưa thầy, thế thì con xin phép hỏi thầy về ngài, nếu mà nói về ngài thánh A La Hán Bàn Bạc thì về sự tu hành thì sao thưa thầy? Theo như con xem qua thánh sự của ngài thì hình như ngài không biết chữ, có phải không thầy? Không có sự mà trợ giúp cô mang của Đấng Thế Tôn đưa ngài về lại tăng đoàn thì ngài có thành đắc quả A La Hán không thưa thầy? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Khi mà chọn cái tiêu đề nói về Đức Thánh A La Hán Bàn Đạt thì chúng ta cũng nhân cơ đây để mà chúng ta học một cái bài học rất là đơn giản từ ở nơi Đức Phật giảng giải cho ngài Bàn Đạt, chỉ dẫn cho ngài. Chỉ có một cái quét chổi thôi mà ngài đạt thành cái quả vị A La Hán. Rồi từ đó ngài nổi tiếng luôn, một người học 4 câu thôi không bao giờ thuộc mà lại đắc quả A La Hán, trong khi ngài A Nan lúc đó là thấu triệt hết tất cả Phật pháp, mà đến lúc Đức Phật còn tại triều mà ngài A Nan vẫn chưa có đạt quả A La Hán. Thì như vậy mình thấy khi mà học Phật không phải thông thái hay là nhiều bằng cấp hay là nhiều hiểu biết là mình có thể đạt được những cái tâm yếu của chư Phật, mà từ ở chỗ mà mình biết quay lại mình nhìn lại mình, từ ở chỗ biết miên mật để mà nhìn lại những cái tâm luôn đột khởi của mình, và từ ở những chỗ đó đó mình luôn chủ được những cái tâm đó, thì chính ngay trong lúc này mình sẽ đạt bích được những cái gì mà mình muốn đạt. Thì đây là một cái sử nói về ngài Bạt Đạt, ngài tu như thế nào để rồi sau đó ngài thành quả A La Hán. Thì ngài Bạt Đạt có một người anh tu chung, thì người anh của ngài đó vô tu thời gian là đạt quả A La Hán rồi. Chính người anh của ngài đó dạy cho ngài mấy câu giống như pháp cú đó, hai ba câu, ba câu, bốn câu thôi, nhưng mà ngài đọc hoài ngài cũng không thuộc. Để rồi sau đó người anh nó mới khó chịu quá, mới nói thôi nếu mà em ngu như vậy đó thì làm sao em ở trong tăng đoàn được, thôi em nên đi về đi. Ngài Bạt Đạt thật sự ra theo cái truyền thống của Phật pháp thì ngài bị các vị tăng và nhất là anh mình chơi nữa và đuổi xô mình nữa, cho nên thật ra không biết làm sao. Thì ngài vừa đi vừa buồn vừa khóc. Thì lúc ấy Đức Thế Tôn ngài ở trong lúc ngồi thiền đó, từ bữa đó là ngài đã chộp được cái hình ảnh đó, cái linh ảnh đó. Do vậy khi mà ngài Bạt Đạt đi ra khỏi tỉnh xá Kỳ Viên thì ngài mới thị hiện đi ngược trở lại để cho ngài Bạt Đạt thấy, và sau đó hỏi cớ sự này Bạt Đạt, tại sao con lại buồn, con lại khổ đớn đau như vậy. Thì ngài Bạt Đạt ngài mới vừa buồn vừa kể, và bạch Đức Thế Tôn các vị chê con là ngu quá, một bài kệ không thuộc, các vị không có thích con ở trong tăng đoàn, cho nên các vị mong muốn con không nên ở trong tăng đoàn nữa, cho nên con buồn con khổ con mới đi về. Vậy con đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con không biết đi đâu. Thôi vậy này Bạt Đạt, con khỏi lo, Như Lai sẽ lo cho con, vậy con đi theo Như Lai. Thế rồi ngài Bạt Đạt theo Đức Thế Tôn đi trở lại tỉnh xá, và sau khi trở lại rồi đó thì Đức Phật ngài lấy cái chổi ngài đưa cho Bạt Đạt, này con bây giờ khỏi cần phải thuộc một bài kệ, một câu pháp cú nữa, mà con chỉ cần nghe lời Như Lai. Với một cái chổi này, mỗi sáng con ra chỗ nào mà có cát, chỗ nào mà có bụi, con cầm cái chổi này lên, con vừa quét bụi vừa tung lên, con vừa nghĩ như phiền não hết. Con cứ vừa quét khi bụi vừa khởi lên, con chỉ nghĩ đó là phiền não, con phải diệt hết. Đó là bụi, cũng chính là phiền não của con, cho nên là con cố gắng đó, là con đánh tan những cái phiền não đó hết. Con chỉ gia tâm và con chỉ làm như thế. Vậy này Bạt Đạt, con có thể làm được không? Bạch Đức Thế Tôn, con làm được, con làm được, dễ quá. Con chỉ lấy cây chổi thôi, con theo là Đức Thế Tôn, con quét rồi cây bụi mà lên, con nói, bụi đó là phiền não của ta, ta phải diệt mi, phiền não của ta, ta phải diệt mi. Dạ Bạch Đức Thế Tôn, có phải con luôn nghĩ vậy không Bạch Đức Thế Tôn? Phải rồi đó Bạt Đạt, con cứ việc con làm như thế đi, rồi con sẽ được chiêu quả lành. Ngài Bạt Đạt ngài thấy Đức Phật dạy ông phương pháp dễ tu quá, chỉ cần cầm cái chổi, chỉ cần quét những cái bụi, và chỉ cần khi mà thấy cái những cái bụi nó bay lên là nó những cái bụi này chính là phiền não của mình, những cái bụi này là mình phải diệt tận, nó không bao giờ cho nó khởi lên trong tâm mình nữa. Vậy thì dễ quá, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có khó khăn gì hết được. Hay mở ngoặt nó giống như mình muốn niệm Phật giảng sanh, đời ở không cần phải tu, phải hiểu, phải học cái gì khó khăn thêm nhiều, chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 đi đứng nằm ngồi cứ nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật, và đi đứng nằm ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Xong đây con nguyện đem công đức này, niệm Phật này đó, con nguyện Đức A Di Đà luôn tiếp dẫn cho con, khi một hơi con không trở lại đó, rước con về cõi Tây Phương. Có khác gì bằng đặt quét mấy cái bụi đó rồi nguyện diệt mấy cái bụi đó không? Khác, khác, khác cái lời nguyện, khác cái lời mong ước. Giờ kia đó là muốn diệt những cái phiền não, còn ở đây đó là muốn sanh về thế giới Tây Phương. Chỉ cần thay vì quét bụi thì ở đây niệm Phật, phải không? Thay vì quét bụi ở đây niệm Phật, và thay vì ở đây là muốn diệt những phiền não thì ở đây là muốn nguyện giảng sanh về Tây Phương, phải không? Có khác không? Không có khác. Mà không có khác như vậy thì mình cứ giúp mình làm, đừng có để cho cái ý niệm nó bị nhưng bị ngăn và bị đứt nửa chừng, sau đó không làm nữa, cho nên đóng mặt trở lại. Ngài Bàn Đạt cứ việc theo lời dạy Đức Phật, có mỗi ngày hãy cầm cái chổi ra quét những cái bụi đó, thì ông luôn khởi lên cái ý niệm đó. Khoảng thời gian 2 tháng mấy 3 tháng sau ông đắc định, ông nhập định, có nghĩa ông đang quét như vậy, hay ông dứt hết tất cả mọi cái vọng tưởng. Mà quý vị nên nhớ, khi mà dứt vọng tưởng thì mình thanh tịnh rồi, dứt vọng tưởng thì mình ra khỏi cái suy nghĩ phạm tâm rồi, dứt vọng tưởng là mình không còn phân biệt rồi, dứt vọng tưởng là mình không còn cái tâm đối pháp đối trần rồi, dứt vọng tưởng thì mình không còn thấy mình lớn nhỏ phải trái nữa rồi, dứt vọng tưởng là mình mang một cái tâm bao trùm hết tất cả hư không rồi, dứt vọng tưởng thì đâu còn thấy mình người nữa đâu, phải không? Thành ra khi dứt vọng tưởng cái ông nhập vào cái định đó, cái ông biết rồi, ông biết ông đạt định rồi, cho nên ngài để cái chỗ xuống, cái ngài ngồi xuống, ngài quán khổ không vô thường vô ngã, cái ông đắc được quả là hắn rồi. Đấy. Ông đang được quả là Đức Phật biết mà, nhưng mà biết bữa nay khi mà thấy Bàn Đạt ở đâu đi, ở xa đi về đi tới đó, cái Đức Bổn Sư ngài nói đúng, bữa nay Bàn Đạt mới đúng là con ta đây, thôi được rồi, được rồi. Cái Đức Phật muốn cho mọi người biết rõ Bàn Đạt không còn là một cái ông tăng mà không thuộc bốn câu nữa, cho nên ngài mới nói ngài A Nan cắt sắp đặt Bàn Đạt đi qua bên mấy bà ni giảng. Trời ơi, mấy bà ni bữa nay mà nghe ông Bàn Đạt tới giảng, mấy bà chụm miệng, mấy bà cười, thế trời ơi hết chịu rồi, ngài A Nan lại sai cái ông thầy ở Bàn Đạt đi qua giảng cho mình nghe. Mấy cô ơi, mấy cô ai cũng che miệng cười, ai cũng khen thường ấy ông tăng Bàn Đạt hết đâu. Thế ngày Bàn Đạt đi ở đây chưa tới mà nghe mấy cô cười, ngài mắc cỡ, cho mấy cô cười thì mấy cô cười, bữa nay mấy cô biết tay cái Bàn Đạt này nè. Rồi xong xuôi cái làm lễ tỉnh pháp, tỉnh tăng lên vô một câu là ngài Bàn Đạt nói một câu là mấy bà điếc hồn hết liền. Mấy sư cô muốn tu, mấy cô đừng có khinh dễ người khác. Đó là những cái tâm rất là cao ngạo và rất là khó tiến hóa đó nghe. Trời ơi, mấy cô bữa nay mới nghe vài lời của ngài Bàn Đạt thôi thì cô nào cô nấy biết rồi, biết rồi, biết lỗi mình rồi. Trời ơi, bữa nay ông lên ngồi ông nói chuyện, cô khuôn mặt của ông sáng rực kìa. Trời ơi, cô khuôn mặt của ông đầy hết tất cả mọi sự tự tin kìa. Cô khuôn mặt của ông đầy đủ hết tất cả mọi cái pháp yếu mà ông sẽ nói ra cho mình nghe, mình điếng hồn luôn đó. Mấy cô ngồi trực tiếp ngồi lắng nghe. Dạ, rồi sau đó đồng thanh, chúng con xin sám hối, xin đại sư Bàn Đạt tha thứ cho chúng con, xin ngài chuyển pháp dạy dỗ chúng con. Ngài Bàn Đạt mấy cô nói chuyện nghe cái câu này á được á, rồi bắt đầu cái ngày giảng. Lúc ấy là mấy cô mới biết cái ngày gọi là chứng quả A La Hán đó. Rồi mai mốt rồi, không còn ai dám xem thường ngày hết trơn. Đó là cái câu, cái giai đoạn một. Giai đoạn thứ hai, từ trong đến nỗi mà ngài mà không thuộc bốn câu đó, đến nỗi vua Ba Tư nạt vào quan quân trong triều đại của ngài mà nghe nói tên bằng nạt rồi còn phải xem thường á. Đức Phật ngài biết cái bữa nay được ông vua Ba Tư nạt mời mời chư tăng đến cúng dường á, thấy Đức Phật đưa cái bát cho ngài bằng đạt đi ra hết. Tại ngài biết cái cớ sự nơi thì khi ngài nhìn cái linh ảnh nó thần thông á, ngài nhìn linh ảnh như vậy đó, ngài bằng đặt cho gặp như vậy đó, và ông vua Ba Tư nạt như vậy và quan quân sẽ chân ngài bằng đặt như vậy ok. Ngài là Đức Phật, ngài quán sát ngài thấy hết rồi. Thay ngài cho ngài bằng đặt đi sau đó này, bằng đặt con cầm cái bát Như Lai con đi sau này. Thì ngài bằng đặt đâu biết gì, chỉ làm theo lời Đức Phật thôi. Rồi đi vô tới cổng vô cung đình của vua, cái mấy thằng quan nó nhìn thấy ngài bằng đặt cầm cái bát đi sau, nó nhìn thấy khuôn mặt cái ông thầy này mà vô nhận cúng dường của vua nữa. Nó tụi nó cười, nó đi nhìn ngài, nó nấu tấu nó lui lại cái thay về cho người vô, nó không cho. Nói dạ bạch bạch sư đứng ngoài đây chân chờ đi. Hay ngài mà đạt phải đứng ngài cười, trời ơi mấy quỷ A-la-hán rồi chứ không phải là mấy quỷ còn phàm tâm trai đâu mà giận mà la nói. Không có, được rồi, mấy ông muốn ta đứng ngoài đây ta đứng. Thì chư tăng đi vô, vô xong Đức Phật ngồi xuống xong cái ngài ngồi im vậy. Em vô vào tên nặng nữ, ủa tại sao nghe ngài A Nan nói cúng dường khôn chưa, không nghe ngài gọi để mà cho biết. Thấy sau khi vô Ba Tư Nạt cho mấy ông quan lại hỏi cái ngài A Nan, ngài mới nói tại vì cái bát của Đức Thế Tôn ngài Bàn Đạt còn đang giữ ở ngoài vườn, mấy ông ra ngoài lấy cái bát và tỉnh ngài Bàn Đạt vô thì Đức Thế Tôn mới bắt đầu thọ trách. Trời ơi, sau khi các vị nghe nói vậy, ông vua Ba Tư Nạt nói ủa ra cho tỉnh ông thầy kia vô. Đấy, cũng vẫn còn xem thường ngài Bàn Đạt. Khi mà ra ngoài giường ngự viện của vua, trời ơi mấy ông quan hả, vô số Bàn Đạt đang cười ca cả đầy hết tất cả ở trong coi cái giường ngự viện của ông vua. Nói ổng nhìn nữa, không biết ông nào thật ông nào giả, ông nào cũng cười ca cả ở trên nữa. Thấy mấy ổng chết rồi, thôi ơi không có ông nào mình biết làm sao mà mình nói chuyện. Mới chạy vô bạch với ông vua Ba Tư Nạt. Ông vua Ba Tư Nạt mới lại bạch Đức Thế Tôn, ngài Bằng Đạt chứng quả A La Hán, đúng không? Nói phải. Cho nên ở ngoài đó ngài quá thiên tướng thiên hình ở ngoài đó, bạch Đức Thế Tôn làm sao biết ai là Bằng Đạt. Đức Phật nói dễ thôi. Ngài cười để cho ông biết ông khinh, ông khinh lờn ông đại đệ tử của tôi, bữa nay cho ông thấy nữa. Thấy không, vậy thì này bệ hạ ra ngoài cho vị quan nào kêu dạ bạch A La Hán Bàn Đạt, xin ngài đưa bát vào cho Đức Thế Tôn ngõ trai. Cái vị nào mà trả lời lên lời bóp tay vị đó, nắm tay vị đó thì sẽ biết đó là vị vị thật á. Này cái ông vua Ba Tư Nạt nghe nói vậy mới cho mấy ông quan ra, mấy vị quỳ xuống sám hối. Ngài mới nói dạ Đức A La Hán Bàn Đạt, chúng con xin sám hối với ngài, xin ngài đem bát vào để cho Đức Thế Tôn ngõ trai. Hay trong nhóm bao nhiêu cái hình tướng đang cười khăn cạc cái con người nó được rồi, ta sẽ vô cái vị đó chạy rồi nắm tay vị đó rồi mấy cái hình kia biến mất. hay đến nỗi như vậy. Đó, thì mình thấy nó kể trong một cái tích chuyện là quý vị biết là Ngài chỉ là một cái người, thật ra nó ngay mở mặt, tại sao mà Ngài bị bốn câu mà không thuộc tiền duyên căn kiếp. Ngài là một vị pháp sư nhưng mà không dạy hết tất cả Phật pháp cho tất cả mọi người đệ tử, cho mấy người khác lại học, sợ mấy người khác học rồi lại cái cướp đi cái danh cái lợi của Ngài, cho nên Ngài không giảng, bởi vì thiếu ở trong cái tâm từ bi đó, thiếu cái tâm độ lượng đó, thiếu cái tâm cái bố thí pháp đó, cho nên kiếp này bị cái vu si về đó đóng mặt cơ. Thì nghe qua một câu chuyện nhỏ, một cái sự tu trì trở về trong tâm của một vị coi cái tăng bình thường, nhưng mà sau này trở thành một vị A-la-hán, là quý vị thấy đâu phải, đâu có công phu, công phu ghê lắm đó. Cái chỗ mà Ngài quét bụi mà khởi lên rồi cứ như thế mà khởi lên, tưởng đó là phiền não, nhưng mà mình thì sao? Đó, ở đây đó, Thầy đã giảng 20 mấy lần ở trong cái quyển sách Niệm Phật Tông Yếu đó, khuyên quý vị niệm Phật khi mà quý vị vô nghe đó. Quý vị đến ngày hôm nay quý vị y theo Thầy được mấy phần, để mà rồi quý vị luôn niệm Phật, để mà rồi quý vị sau đó, đó để niệm Phật xong lại nguyện sanh về thế giới Tây Phương. Cái chuyện đó mình thấy cái chuyện của Ngài Bằng Đạt với chuyện của Thầy dẫn giảng, hai cái phương tiện nó có khác nhau thiệt, nhưng mà hai cái cứu cánh nó đồng nhau. Một người đó thì cứu cánh là thành quả A-la-hán, còn một người nó cứu cánh là sanh về cõi cực lạc, thì cũng giải thoát thôi. Vậy thì khi mà quý vị nghe, quý vị coi cái thực hành theo lời Thầy giảng, giải được bao nhiêu Phật mà không được coi cái 2-3 phần là quý vị thiếu cái tâm tinh tấn giống như Ngài Bàn Đạt rồi. Mà thiếu cái tâm đó làm sao mình có thể mình giảng sanh đây? Mà thiếu cái tâm để mà ngồi lại nhìn cái dở của mình, lấy cái gì quý vị có thể rõ cái dở đó, để mà quý vị buông cái dở đó, để mà quý vị diệt cái dở đó, để mà quý vị thành tựu cái công tâm đầy đủ, để mà an lạc nhẹ nhàng, đầy đủ thiện phước, đầy đủ cái công đức lành. Tại sao không được? Nói quý vị biết tại sao? Tập khí là do những cái quán tánh, là do những cái tập khí của mình. Tập khí của mình ăn nè, ngủ nè, tiền nè, danh nè, lợi nè, vào trong thế gian, mê vật chất thế gian, mê sắc, mê bạc, mê danh, mê tình, mê nào cũng bị mất mình mà thôi. Mê này các vị hết thảnh thơi, chỉ còn giấc dơ giấc dưỡng cõi đời này đó nha. Trong tâm thường có Đức Di Đà, sao không niệm đến để mà giảng sanh? Nhớ lời Phật thích dạy đành rành, cố tâm niệm Phật tu hành mới nên. Nên một kiếp lại thăng thiên cõi Phật, nên một đời lại hết trật đường tu. Mê hơn một kiếp đầy đủ nhẫn nhu, từ chỗ đó để mà thiên thu lợi mình. Như vậy thì cố gắng để mà nhớ, để mà tu, để mà bỏ những cái thói quen của mình đi nha. Danh lợi, sắc tài nó rất là hãm hại mình, đưa mình vào những cái chỗ xấu, chỗ ác, ráng mà tránh ra. Nghe mấy người Phật tử dễ thương của tôi. Rồi, tiêu đề thứ 3.
Vậy là thầy lại tiếp tục kể một câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai cũng khá là thú vị. Mỗi một câu chuyện đều có ngầm ý tưởng ở trong đó, mà tác giả cũng như là cái tinh thần của thầy gửi đến cho đại chúng hiểu thêm về những cái bài học giá trị đích thực trong cuộc sống mà nương theo chánh pháp để chúng ta có thể có được những thành quả tốt đẹp, như là một người rất là bình thường, chỉ có vài câu, giống như câu những câu trong kinh Pháp Cú mà học hoài không thuộc, đến mức độ mà phải buồn thiểu buồn thiêu bước ra khỏi tăng đoàn. Và cũng nhờ chính vì sự mà gọi là để tâm của Đức Thế Tôn mà đã cứu độ cho Ngài, để cuối cùng trở thành một vị A-la-hán thực sự. Thì quả là không phải là dễ dàng nha quý vị.